Vợ đây mới hỏi là xưa có vị tăng hỏi ngài Triệu Châu là con chó có Phật tánh không? Ngài Triệu Châu nói là không, ý chỉ thế nào? Tức là có vị tăng đến hỏi ngài Triệu Châu hỏi là con chó có Phật tánh hay không? Thì ngài Triệu Châu ngài đáp là không. Thì vậy tức là ý chỉ thế nào? Thì đây là ngài mới đáp là chất muối ở trong nước, keo xanh ở trong sắt. Tức là sao? Tức là ở trong nước đó nó có muối, như nước biển đó, nước biển rồi trong nước biển có muối. Cũng vậy, cũng như ở trong cái gọi là trong cái gọi là cái sắt đó, thì nó có cái keo xanh ở trong đó, tức là trong màu đó, trong màu được có chất keo ở trong đó. Như vậy tức là sao? Tức là trong nước có chất muối. Nhưng mà thí dụ trong nước biển mà có chất muối đó, nhưng mà mình làm sao mình chia ra đây là nước, đây là muối, làm sao chia ra? Tức là trong cái đó mà khó phân chia, nó khó phân chia, nhưng mà lại là coi như là cái muối với nước nó không phải một. Chất muối nó có trong đó không phải một, nhưng mà là khó tách ra. Thì vậy tức là sao? Tức là đây là muốn nói là mình phải lìa cái niệm phân biệt đó. Thì mình nghĩa là thầm nhận nó trong đó thôi. Nó là con chó không phải tánh đó, thì nó vừa không có nghĩa là nó hoàn toàn không có phải tánh. Nhưng mà mình đã khó ra trong đó, mình nhận. Tại sao nó không có? Tại nó Phật thường vẫn nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh này, mà tại sao con chó? Tự nhiên cho nên nói không á, là bởi vì tại vì nó có nó không biết, có là mê không biết cho nên nó không, chứ không phải nó không nó là hoàn toàn không. Cho nên ở đây cũng vậy, giống như nước trong nước này có muối, thì mình nếu mà khéo biết đó thì mình sao? Mình lấy nước đó, mình biết rằng trong nước biển nó có muối, nếu mình khéo thì dẫn lại trong ruộng cho nó bốc hơi lên thì còn là muối. Thì cũng vậy ở đây vậy, thì nếu mình khéo ngay nơi mình đó, mình nhận rõ tâm mình đó có cái Phật tánh, thì mình lắng những cái vọng tưởng, những cái phiền não, những cái lắng cái rồi thì Phật tánh hiện. Khéo người khéo nhận. Ngày đó chút xíu đó. Rồi đây ngài mới hỏi, những người hỏi mới hỏi thêm là hữu cứ vô cứ, tức là cây có cây không như đường lau cây khi ấy thế nào? Ngài bằng nói bà kệ này, bà kệ này là dài, tức là cây có cây không, đường khê cây nhỏ, mấy kẻ mà tăng tu đầu chút trắng. Tức là đây là để cho thấy tinh thần của ngài Sơ Tổ Thích Đăng, cũng như tinh thần của ngài thiền, là luôn luôn là khiến cho mình phải lìa cái chấp có chấp không, tức là lìa hai bên đó, hai cái niệm đó là có và không. Thì đây gọi là cây có cây không đó, giống như là dây điện mà nó leo lên cây. Quý vị biết dây điện leo lên cây sao không? Tức là những dây điện dây sáng á, rồi nó bò lên cây, bò leo lên cây á, thì ở cây á là chỗ nó nương leo lên. Thì giờ thì cái này cây có cây không đó, nó cũng vậy đó. Thì đây là một cái câu chuyện, cho nên đây người đó là buồn cây cây nhỏ, thì mấy cỡ mà tăng ưu đầu sức chán, tức là dẫn cái câu chuyện là trước kia đó, ngài sơ sơn mà đến với chỗ ngài Duy Sơn Đại An, ngài mới hỏi được nghe thầy nói rằng cây có cây không cũng giống như dây buồn nó leo lên cây, nhưng mà bây giờ chợt cái cây ngã, cây nó ngã và dây buồn nó cũng khô đi, thì cái cây đó nó sẽ về ở chỗ nào? Tức là ví dụ như dây buồn và nó leo lên cây, nhưng bây giờ cây nó ngã nè, cây ngã là dây buồn nó đứt rồi, nó khô rồi, thì cây đó nó sẽ về chỗ nào? Thì ngài đi xem á, ngài đừng cười ta ha hả, nó hỏi vậy ngài cười ta. Thì ngài xem xem á, ngài mới thưa, con đã từ 4.000 dặm xa xôi mang ngài đặt khăn giới đến đây, mà sao hòa thượng lại đùa như vậy? Hỏi vậy cái ngài cười rồi đùa. À, thì ngài đã ngài mới bảo thị giả ha, hãy lấy ngài mà tiền trả cái tiền giờ trả cho thượng tọa này, chứ là trả tiền công. Hãy lấy tiền á, trả tiền công cho anh nghe bạn đi. À, có anh tử công, nghe tử công từ xa đến đây. À, rồi sau đó thì ngài mới giận thêm, nhưng mà vừa xa có con rồng một mắt ha, sẽ vì anh mà điểm phá. Thì sau này ngài xem xem á, ngài mới đến chỗ ngài Minh Chiêu. Thì ngài Minh Chiêu á là thiền sư, nhưng mà thiền sư là bị cắt một mắt, bị chặt cái mắt. À, cho nên là đúng với ngài này nói là sư sư con rồng một mắt đó. Thì ngài đến với ngài Minh Chiêu mới thực lại cái việc này. Thì ngài Minh Chiêu ngài mới bảo là Vi Sơn đáng nói là đầu chấm đi chấm ha, tức là đầu đi rồi đều chấm hết, nhưng mà chỉ là chẳng gặp được kẻ chi âm. Tức là Vi Sơn ngài đáp như vậy đó là nó không còn gì để nói nữa, nhưng mà chỉ anh chưa hiểu, chứ anh chưa gặp được người chi âm. Thì ngài Sư Sơn ngài hỏi vậy thì câu ngã đường khê đó thì câu về chỗ nào? Thì ngài Minh Chiêu ngài liền đáp là nụ cười Vi Sơn lại thêm tươi. Tức là nụ cười Vi Sơn lại càng tươi thêm nữa. Thì ngay đó ngài Sư Sơn ngài liền tỉnh ngộ. Ngài tỉnh ngộ ngài mới nói không, ngài nhân lai ở trong nụ cười của Vi Sơn có đau. Cái tâm nụ cười đó có con dao trong đó. Như vậy thì tức là cái cười của ngài Vi Sơn đó là có nhiều ý nghĩa trong đó, chứ không phải là cười xuyên. Nhưng mà ban đầu ngài tưởng đâu là ngài đùa, cười đùa, nhưng mà sau ngài cái cười đó nó có ý nghĩa trong đó. Tức là sao? Hỏi nó là khi mà câu ngã đường khê thì câu về đâu? Tức là lúc mà sạch hết cái tình chấp có không? Cây ngã đường khê giống như là cái chỗ có xanh đó, nó đường nó là sạch hết ha. Mà đã sạch hết cái tình chất có xanh rồi, cây ngã đường khê giống như là cái chỗ có xanh đó, nó đường nó là sạch hết ha. Mà đã sạch hết cái tình chất có xanh rồi thì sao? Thì ngay đó là đại hiện tượng rồi, tôi không cần hỏi gì đâu nữa. Cho nên là mà cười ha hả, cười hả, đó là để đánh thức anh rồi, mà anh là không hiểu. Anh còn lại sở tâm là đi từ xa đến đây, mà không chỉ dạy, mà còn cười. Cho nên mình nói là thôi, nếu anh sở tâm về thôi, thì sao trả tiền công cho anh. Thấy không? À, nhưng mà sau này khi anh ngồi đầu mới thấy, à thì ra cái tiếng cười của ngài đó rất có nhiều ý nghĩa. Cho nên là trong cái cười đó có đau, có anh dao trong đó. Cho nên là trong cái cười đó có anh dao trong đó. Chứ không phải là cười thường. Và... cho nên ở đây ngài mới dẫn lại là câu cá câu xanh đường nhỏ đường khơi câu nhỏ nói kẻ mà tăng u đầu chút trắng ha. Tức là nhiều người ha, vì cái chỗ cá xanh đó ha, mà u đầu chút trắng ha, tức là kẹt ra trong chỗ cá xanh đó ha, mà ra không được, bị thương bị tổn. Rồi thứ hai là câu cá câu xanh thể lợi giá thu hằng hà cho chế va đau chạm bén. Tức là chính cái chỗ câu cá cái thân đó ha, mà thể lợi giá thu ha. Thể lợi giá thu đây á, cũng là dẫn một câu chuyện là có ông tăng hỏi ngài Vân Môn, hỏi khi mà lá rụng cành trơ thì thế nào. Tức là ví dụ như khi mà cái cây lá rụng hết rồi, chỉ cần trơ cành thôi, không cần lá hết thì thế nào ha. Thì ngài đáp là thể lợi giá thu, tức là cái thân này nó bài toàn thể cái giá thu. Thì lá rụng cần chơ đó là chỉ cái gì? Tức là lá rụng hết rồi chỉ cần chơ cần thôi, tức là để chỉ cho mình sạch hết những cái tình chấp. Sạch hết những cái tình chấp, lá rụng hết rồi sạch hết những cái tình chấp, không còn chỗ nào để bám nữa thì sao? Thì cái chân thể nó hiện tượng, tức là chân thật nó hiện tượng. Cho nên ở đây ngài nói là thể lợi giá thu, tức là giống như thân bài cả giá thu đó, là hiện tượng nó bài đó, không còn dính nữa hết. Nhưng mà vô số người thì đã mắc kẹt, không vượt qua được cái chỗ có thân đó, cho nên là nó là không thấy được cái lẽ thật, cho nên mắc kẹt trong có thân. Chứ còn nếu mà qua được cái có thân đó rồi thì nó là cái chân thật nó hiện đại thôi. Cho nên nó đây nó nói là hằng hà cho chế ra đau chạm đến, nhiều người nó là không qua được khỏi chỗ đó. Mà mình đây thường thường quý vị có kẹt không? Không kẹt quá cũng kẹt không, phải không? Không kẹt lên quá cũng kẹt lên không nè.